và chúng ta cũng phải qua cao đẳng Phật học. Bây giờ thì hiện tại thì chúng ta thấy là cơ bản và cao cấp.
Nhưng mà cái hệ thống giáo dục hình thành từ thấp đến cao là phải có sơ đẳng, là phải có trung đẳng và phải có cao đẳng. Những là có đại học Phật giáo phải tốt nghiệp ở bên các tôn giáo thì họ, ví dụ như bên Catholic thì họ có cái tiến sĩ thần học, còn ở ta thì phải có tiến sĩ về Phật học. Nhưng mà những cái bộ phận chức năng nào cấp cho chúng ta được cái tiến sĩ Phật học, và ai là những người đã có tiến sĩ về Phật học, thì cái đó là cái. Nhưng mà tiến sĩ về Phật học đó là phải được hình thành trong những cái hệ, trong những hệ nào? Bởi vì nếu tiến sĩ Phật học được hình thành trong những cái hệ của Nityakaya thì khác, mà tiến sĩ Phật học hình thành trong cái hệ Ma Dưỡng thì lại khác. Và cái quan điểm về Phật học, về cái trí tuệ mà gọi là siêu việt á, thì không còn tu ở trên cái pháp tướng hữu vi. Bởi vì nếu tu trên pháp tướng hữu vi thì nó sẽ có hạn lượng ở trong cái hữu vi pháp tướng đó, bằng cách là chấp nhận một cái hệ luận, và hệ luận đó chính là hệ luận chủ đạo trong cái thời điểm hiện nay, cái hệ luận chủ đạo của thời điểm hiện nay về những người tu học, đó là cái gì? Đó là căn bản của cái pháp, nhận ra cái pháp là duyên sanh vô ngã, cái hệ luận căn bản mà người tu học mới nhận thấy là các pháp đều là duyên sanh vô ngã, chư pháp cùng duyên sanh và chư pháp cùng duyên diệt. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Nó ở trong cái thế tương sinh tương lập. Và như vậy các nhà vật lý học, các nhà bác học, các nhà khoa học đều cân nặng rằng sự hiện hữu của bất cứ một sự vật nào cũng phải phát sinh từ những cái tập hợp, từ những cái quy ước, và có mang cái tính y khai khởi, chính là nó nương dựa vào nhau để mà nó sinh sanh, để mà nó diệt diệt, và nó biến động để nó được sinh tồn. Cho nên người ta kêu là vật chất biến động để sinh tồn. Cái pháp đó là đúng y như cái pháp của nhà Phật, là các pháp duyên sinh vô ngã, và tất cả các pháp đều bị định luật vô thường chi phối, nó đều là bất định pháp. Ở trận đó tích là đối trị tất đàn, cái trận đó là đối trị tất đàn, bởi vì hủy được cái tự nhiên, cái chủ thuyết của tự nhiên, hủy được cái chủ thuyết về nguyên nhân hữu thủy, tức là có một đấng tạo hóa, hoặc là có một đấng phạm chiến nào đó để sinh ra con người, để sinh ra vạn vật và vũ trụ, và có một cái chủ thuyết của tự nhiên, tức là mọi vật tự nhiên nó đã được hình thành như vậy là tự nhiên. Đó. Do đó cho nên để khuấy sạch những cái chú thuyết về tự nhiên và thuyết từ nhà Phật đưa ra, Đức Thế Tôn đã đưa ra cái thuyết là duyên sinh vô ngã. Chính vì vậy khuấy âm tức là khuấy sạch cái ý niệm về thường ngã, ý niệm về sờ ngã, ý niệm về chiếu ngã và đại ngã. Chúng ta hình thành cái chiếu ngã để hòa nhập vào cái đại ngã, cái cõi vô cùng kia tức là đại ngã. Và chúng ta có cái chiếu ngã để làm sao hòa nhập ở nó ở một cái thể hài hòa thống nhất. Nhà Phật đưa ra cái chú thuyết duyên sinh vô ngã, và chú thuyết đó có thể trong thời đại hiện nay nó vẫn còn là chủ đạo cho tất cả các chú thuyết. Nhưng mà bên cạnh cái chú thuyết duyên sinh vô ngã đó thì lại là không, lại là Đức Thế Tôn đã chỉ rõ rằng tất cả các pháp đều là như chứ không phải là duyên sinh vô ngã. Tức là chặng đường duyên sinh vô ngã nó chỉ là chặng đường của Nityakaya, và cái chặng đường tiến cao hơn của Nityakaya đó là chặng đường của Ma Dưỡng, tức là vạn pháp duyên. và cái thổ của vạn pháp là tức.
Đó, tức là ý thức đó. Ý thức về tự ngã khởi lên, ý thức về cái ta hiện hữu nó khởi lên. Chứ nếu cái lỗ mũi mình mà không nghe mùi ghét thì làm sao cái ta nó biết được? Phải nè, bây giờ có cái ta không? Tôi ngồi đây, tôi liêm diêm, tôi tập quán hơi thở, hình như cái ta của tôi nó phiêu hốt lắm. Bây giờ tôi muốn có cái ta hiện hữu không? Bung ngay cái lỗ tai chịu cái chất tự nhiên cái ta nó ở đây. Đó. Như vậy thì cái gì khi nó duyên thì nó khởi mà. Duyên hả là nhãn nhĩ tỷ liệt thân ý thì nó duyên với sắc thanh hương vị thực pháp. Khi nó duyên thì sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Như vậy thì mỗi cái nó có một cái chức năng của nó. Như vậy thì hiện hữu khi mà nó duyên một cái nó có chức năng của nó. Kể thằng nhãn thì nó có chức năng của con mắt, cái lỗ tai nó có chức năng của lỗ tai, và nó khởi lên nó biết. Nó biết theo sáu cái cửa của nó mở ra đó. Thì cái biết đó tức là cái hình là cái tai hiện hữu. Mà cái tai hiện hữu như vậy là do cái gì mà nó tác thành? Do duyên mà tác thành. Như vậy cái tai hiện hữu cũng là do duyên. Như vậy cái ta đã huyễn hư. Mà đã là cái ta huyễn hư mà ta lại ôm giữ cái thân đó, tức là ta vô minh. Nhưng mà nói là nói vậy, nói nghe thì được vậy. Nói nghe thì giống như mình như lần lắm á. Nhưng mà đụng cái tự nhiên thấy mình ngu. Thế tự nhiên thấy mình mê muội. Mà tôi cũng đã, tôi cũng phải có. Tôi nhiều khi cũng không kiểm soát kịp, mình giật mình nhảy. Bởi vì phỏng lửa rồi phải nhảy. Nhảy mà nhảy không kịp thì mình lãnh theo. Nhảy không kịp. Bởi vì nên cho nên Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. À, Bồ Tát là sợ nhân, nhưng mà thấy như vậy còn thấy không kịp, còn chúng sanh nó cũng cứ rầm một cái là đã quá. Đã quá rồi cầu, cầu đu thứ cầu, bị đau quá thì phải cầu, phải xoa, phải bóp, phải chùi, phải nhu nhiên, phải dỗ, phải dành đủ thứ, nó mới nên. Lúc đó là chúng sanh nó yếu xìu, chúng sanh nó nhuyễn, nó trở thành nhuyễn nhão luôn. Đó là cái ý thức về tự ngã tự nó khởi lên rồi phải dỗ nó để rồi chư Phật đó, chư Bồ Tát đó, hộ niệm với con không có gì khổ đau lắm đâu, cái này nó đau sơ sơ đó chứ sao. Mà lúc đó cái lúc mà nó đụng cái rầm là Bồ Tát và Phật đi chơi rồi. Sau khi biết đau rồi thì mới cầu Phật Bồ Tát, thì may ra Phật và Bồ Tát mới bắt đầu về với xoa là con như này. Đó. Như vậy thì là bởi vì mình không có siêu xuất trí tuệ. Mà thật sự mà đặc biệt nhất lại là mình là gì? Là chủ sĩ nữa. Nếu mà mình khóa chủ sĩ thì còn nhờ chủ sĩ là nghiên cứu để mà dỗ dành. Này chính mình là chủ sĩ, cái nó mới khó dỗ à. Bởi vì mình là người là bậc đạo sư, ai mà dỗ mình. Cho nên mình lãnh thẹo là lãnh trọn đủ. Còn cái những người mà chưa đạt tới cái đó thì họ không thấy cũng như họ không biết. Họ không biết cho nên họ cũng thấy như là bị, nhưng mà bị không bị mà còn được an ủi, bị sơ sơ thôi. Còn mình càng thấy nhiều chừng nào mình càng lại thấy nguy hiểm chừng này. Vậy mình nhảy nhanh như vậy mà cũng phải bị chịu, nghĩa là ít ra cũng phải chịu nghĩa là 10 kiếp tầm luân. 10 kiếp tầm luân. Nghĩa là thấy nhanh nhảy nhưng mà có phải là trải qua được, trải qua 10 niệm. Nếu trải qua 10 niệm thì cũng đã quá nhanh rồi. Nhưng mà trải qua một chập rất là lâu như vậy chắc chắn con sẽ bị đọa tới 100 kiếp rồi. À. Chứ dễ thương người ta viết cái trong kinh là nó bị đọa tới 10 kiếp rồi. Nó bị đọa tới 100 kiếp rồi cái gì đó. Là những cái tư tưởng đó nó bị trầm lịch và nó không có tinh tấn. Đó vậy. Tức là nó bị trầm lịch chứ nó không có tinh tấn lực. Do vì không có tinh tấn lực cho nên nó không thể giải tỏa được. Nó không tu trên tác giả ba la mật lực cho nên không giải tỏa được. À, cho nên Bồ Tát luôn luôn dạy chúng sanh ở cái vấn đề đó, tức là luôn luôn nhắc nhở được những ý niệm mà còn đen tối, luôn luôn nhắc nhở những ý niệm mà do tập chúng dương sanh. Chữ chúng sanh tức là tập chúng dương sanh. Như vậy những ý niệm nào mà do mắt thấy mà nhiễm trước thì đó gọi là chúng sanh, những ý niệm nào do tai nghe mà nhiễm trước thì đó gọi là chúng sanh, gọi là tập chúng dương sanh. Vậy nên đó là tập dương mà căn và cần dương với nhau chúng sanh. Đó. Những cái ý niệm khởi đó gọi là chúng sanh, và dừng ngay những ý niệm tâm sang ngọt không, không hề thuộc vào cái phẩm. Ý niệm tâm sáng không hề thuộc, tức là đó là trí tuệ. Bồ Tát dạy cho chúng sanh tu thiền định. Vì sao? Vì thiền định đem lại sự thanh tịnh lợi lạc ở đời này và pháp lạc nhiệm màu ở đời sau. Ví như người làm ruộng gieo giống lúa tốt để được mùa lúa tốt. Người tu hành phải lìa bỏ thế gian lạc sẽ được thiền định lạc. Như vậy Bồ Tát dạy cho chúng sanh tu thiền định. Thì vì sao? Vì thiền định là đem lại sự thanh tịnh lợi lạc cho đời này và pháp lạc nhiệm màu cho đời sau. Như vậy tức là tâm an định, giữ được cái tâm an định. Mà muốn giữ được cái tâm an định đó thì sao? Không những cái lợi lạc trong đời này mà còn được pháp lạc nhiệm màu của đời sau. Ở đây đi vào thiền định, ly hỷ diệu lạc. À, ly sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc. Cái chữ là vào sơ thiền, ly sanh hỷ lạc. Vào nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Vào tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Vào tứ thiền, xả niệm thanh tịnh lạc. Như vậy thì cái ý niệm tâm sáng đó và tinh tấn bố thí trì giới, tinh tấn xin lỗi bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn chú trình phát ngã ba la mật thì ta sẽ có được cái diệu lạc. Cái diệu lạc đó chính là thiền định. Ở trong ta có một niềm vui, mà cái niềm vui đó là bởi vì luôn luôn á, không có cái niềm vui đó là cái niềm vui về về cái gì? Tức là về cái pháp tánh không, quán được đó, về cái mà quán được cái pháp tánh không đó, thì chúng ta có cái niềm vui đó. Là tại sao vậy? Bởi vì nó là ly sanh hỷ lạc, nó là định sanh hỷ lạc, nó là ly hỷ diệu lạc và xả niệm thanh tịnh lạc. Như vậy nếu mà xả cái ý niệm chấp ngã thì đương nhiên ta có một niềm vui vô biên. Cái niềm vui này không gọi là coi như biểu trưng á, thì chúng ta dùng cái danh tự gọi là niềm vui để mà biểu trưng. Đó. Bây giờ chúng ta không dùng cái từ nào khác nữa mà ta nói là được cái pháp lạc. Tại vì cái niệm khởi ra vô trú, vô trước, cái niệm khởi ra biết rõ nó là viễn hư thì đó là một sự an lạc vô biên. Đó là một niềm hạnh phúc vô biên. Không có một cái hạnh phúc nào đâm được hết. Hạnh phúc do người ta đem tới, đó là hạnh phúc hưởng hư. Hạnh phúc tu trước một người nào đó chính là hạnh phúc đó dẫn đến sự khổ đau. Bởi vì đó là sự tu trước là ái nhiễm, mà đã ái nhiễm thì đương nhiên nó sẽ có ngày ái biệt ly khổ, nó sẽ có ngày dẫn đến sự khổ đau. Còn cái niềm vui mà ta không tu trước, ta không tu trước với ý niệm khởi về ta, thì đương nhiên cái niềm vui này là niềm vui vô biên. Trong bất cứ một tình huống nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn giữ được cái tâm thể an nhiên và khởi ra diệu hạnh, khởi ra những cái hạnh là rất là vi diệu. Thì không những đầu này được lạc, mà cả đầu sau được pháp lạc, im mộng. Đó, cho nên nói rằng người tu hành lìa bỏ thế gian để được thiền định lạc. Như vậy những cái lạc của thế gian đều mang cái tính cách tu bi khổ não, đều ẩn nấp cái khổ đau ở đằng sau nó. Tại vì đã có niềm vui vì đối cảnh như vậy cho nên ta có niềm vui, thì đối cảnh như vậy bị định lực vô thường chi phối, thì một ngày nào đó cái đối cảnh đó nó sẽ bị hủy diệt, thì ta sẽ hủy diệt theo cái hủy diệt của nó. Cho nên cái niềm vui khi nó tươi, khi nó đương nở rộ, cái niềm vui khi mà nó đương mơn mẫn trước mặt mình, thì cái ẩn tàng ở bên trong là vô thường, cái lưỡi, cái con quỷ vô thường nó đến, cái lưỡi hái vô thường nó đến, thì nó không hẹn mà đến. Cho nên chúng ta bất tình lình mất niềm vui là đánh rơi cả một ý thức vào trong vùng loãng nhão, ở vào trong một hố thẳm sâu nào đó. Chứ nếu chúng ta đánh mất niềm vui. Do đó cho nên chúng ta phải cần phải tỉnh giác ở trong vấn đề. Cho nên dạy cho chúng sanh thiền định, trí tu và thiền định, ngoài lìa tướng, trong không loạn, đó gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta xả bỏ cái ý niệm đó, xả bỏ niệm thanh tịnh. Mặc dù chúng ta thấy rằng chúng ta thanh thoát, nhưng mà cái thanh thoát nếu tu chấp từng chúng ta đang thanh thoát, thì cái niệm thanh thoát đó đã biến thành uế trược rồi. Cho nên chúng ta quán về sâu về bát nhã ba la mật, thì tất cả những ý niệm đó cũng đều là viễn hư. Dù là niệm đó là niệm hoang lạc, dù đó là niệm thanh tịnh hoàn toàn, thì những ý niệm thanh tịnh nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ những ý niệm hướng thiện. Vì hình thành tất cả những ý niệm hướng thiện, cho nên chúng ta sẽ có một niệm hoan hỷ. Và ý niệm hoan hỷ đó do những ý niệm hướng thiện tinh tấn thành tựu. Nhưng mà chúng ta hiểu biết rằng sự tinh tấn đó cũng trở về với cái bản tâm như, và ở nơi bản tâm như thì chẳng tăng và chẳng giảm. Do đó cũng chẳng có gì tru trước cái ý niệm thanh tịnh đó. Cho nên chúng ta quán triệt ở phần đó. Cho nên bởi những nhân duyên như vậy, cho nên kinh mới nói là Bồ Tát khiến chúng sanh đầy đủ sáu pháp ba la mật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Hôm nay chúng ta phải đọc.
Bồ Tát muốn gieo trồng thiện căn nơi phước điều Phật, từ khi sơ phát tâm cho đến thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tôi nhắc lại, muốn gieo trồng thiện căn nơi phước điền Phật, từ khi sơ phát tâm đến khi thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận có đặt cái câu hỏi này. Trước đã có nói về ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. nay ta lại nói về chuyện ăn cúng dường, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, dẫn đến chuyện ăn trì tụng kinh pháp. Như vậy có gì khác nhau? Luận đáp: những chuyện căn phá tham sân si, bố thí, vân vân, biết về cái tu phước. Còn những chuyện căn mà cúng dường, lễ bái, trì tụng kinh pháp, thiền định, trí tuệ, là những pháp gieo trồng công đức vào phước điền Phật. Tôi nhắc lại, những cái chuyện căn nào mà gieo trồng để cho mình phá tham, phá sân, phá si, thì đó là tu phước. Đó. Mà tại sao vậy? Tại sao là những chuyện căn phá tham sân si như bố thí là giúp về tu phước, còn những chuyện căn như là lễ bái, như trì tụng, như thiền định, như trí tuệ là gieo trồng cái công đức về phước điền của chư, phước điền của Phật? Thì chúng ta phải thấu rõ được cái điều đó, là phá tham sân si, tức là phá những cái ý niệm xấu ác. Nhưng mà người ta còn thấy có những ý niệm xấu ác, bởi vì chúng ta chỉ mới có hướng về thiên phước báo thôi. Người mà làm 10 điều thiện, tức là không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời siêu dịch, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, thì đại đó mới chỉ là tu phước thôi. Tức là làm thiện để được sân thiên. Có nghĩa là chưa thấy rõ ngã không và pháp không, chưa nhận ra được rằng chúng sanh không. Bởi vì có cái ta diệt trừ tham, ta diệt trừ sân, ta diệt trừ được si mê. Hướng cái đó để được bố thí, tức là tạo cái phước điền ở cõi thiên, tức là ta được thành tựu công đức, ta được thành tựu cái phước đức, giải trừ những ý niệm tham sân si. Như vậy thì vẫn thấy có cái ta hiện hữu, chưa thấy rõ rằng cái pháp thân vô tướng bất động, mà chỉ còn trú trên cái ta của tướng duyên hợp. Chú vào cái ta của cái tứ duyên hợp mà lo cái gì? Không có lo còn là hết nữa. Nó diệt trừ được cái tham sân si, được cái mạng nghi ác kiến, được cái biên kiến, bằng cái những cái phước báo như là tu phước, rất là gọi như là tu về các cái pháp bố thí. Thì những cái đó nó thành tựu được phước đức, thì nó chưa có cái công đức. Đây là cái phước báo hữu lậu, và cái phước báo hữu lậu này nó vẫn còn hạn lượng ở trong cái ý thức tự ngã. Cái phước báo hạn lượng đó nó còn nằm ở trong cái vòng của ý thức tự ngã, nó chưa thoát được cái tâm thể là vắng lặng, cái chân tâm vắng lặng, cái pháp thân vô tướng bất động, chứ không trực nhận được, mà lại còn cầu đến cái chỗ phước báo, còn có cái giải từ tham sân si, còn có thấy cái giới định tuệ. Còn có thấy những cái pháp tu, còn có thấy những cái chỗ sửa đất, chỗ chứng, và cái chỗ đạt,
là con ở trong cái vòng ao gọi là thủ lậu. Đó.
Mấy người có trí tuệ thì rõ biết các pháp tự nhiên vắng lặng. Cái pháp từ xưa đến nay nó là vắng lặng. Cái cơ thể của nó là bạch ngôn ngữ, bạch suy luận. Khi mà đã thấy rõ được như vậy thì mới nhận ra, mới hiểu triệt được rằng cái chân tâm cũng vắng lặng, cũng tự nhiên vắng lặng. Do đó những chuyện căn khá tham sân si bố thí nhíp về tu vớt. Còn những thượng căn cúng dường lễ bái trì tụng kinh pháp thiền định trí tuệ thì đó là những cái phép mà nó gieo tầm công đức vào phước điền Phật. Tụng kinh này, lễ bái này, thiền định này, trí tuệ đó là gieo tầm cái công đức Phật. Công đức cái này tức là gọi như là kiến tâm là tâm bình đẳng là thích, tức là thấy rõ các pháp đều bình đẳng tâm thể. Khi đã thấy rõ các pháp đều bình đẳng ở tánh thể thì cái vấn đề lễ bái hao tụng kinh thiền định trí tuệ để nó nhằm cái mục tiêu gì? Từ tham sân si để nhằm vào mục tiêu gì? Và lễ bái hành thiền tu và trí tuệ để nhằm vào mục tiêu gì? Thì chúng ta thấy là cái mà lễ bái, trong cái lễ bái là trì tụng kinh pháp này, rồi thì thiền định này, nó đi sâu vào hành, vào cái bát nhã ba la mật này, thì cái đó hướng vào cái chỗ vô lậu giải thoát. Hướng về cái vô lậu giải thoát có nghĩa là hướng về vô thượng cái đánh giá, gieo cái phước điền Phật, cái đường Phật, tức là gieo những hạt giống, không, những cái hạt giống vô lậu. Những cái người mà hướng về đó thì họ vẫn thấy là rõ là những hạt giống vô lậu mà ý thức tư duy về những cái hạt giống vô lậu thì cái ý thức tư duy về hạt giống vô lậu cũng là hữu lậu. Nó cũng nằm ở trong cái phạm trù, nghĩa là nó vẫn nằm trong cái phạm trù tư duy tư lượng. Nó tâm thức chưa phải là cái thể của nó, không chưa phải đi vào cái thể tịch nguyên vắng lặng, chân tâm vắng lặng chưa đi vào cái thể đó rồi. Cho nên hành trì đó là tiến dần đến cái gì? Là đến cái chỗ quả vị Phật, nghĩa là đến đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Hỏi trong kinh ta nói đến nhiều thứ phước điền. Vì sao đây chỉ nói phước điền Phật? Luận đáp: tuy có nhiều thứ phước điền, nhưng phước điền Phật là đệ nhất phước điền. Phước điền Phật là đệ nhất thế lực. Vì cái phước điền đó sẽ dần dần đến cái chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Cho nên phước điền đó là đệ nhất phước điền. Bởi vì gieo phước điền mà không tu vào phước điền thì cái đó gọi là gieo tầm cái chuyện căn hơn cái chủng Phật. Cho nên ở đây mới nói là nghĩa là tuy rất nhiều thứ phước điền, nhưng phước điền Phật là đệ nhất phước điền. Tại sao nó gọi là đệ nhất? Bởi vì nghe đến cái chỗ mà liễu giác, đến chỗ viên mãn giác thì nhận ra được ở cái thể là vô sở đắc. Ảnh nơi cái thể nó là vô sở đắc, tức là không có chỗ tu đắc. Mà không có chỗ tu đắc đó chính là phước điền Phật. Còn tất cả những cái gì có tu có đắc, có gọi là hiện hữu của chúng ta thì tất cả những cái đó đều là hữu lậu. Nghĩa là cái sự có mặt của ta đều là hữu lậu. Nếu dùng cái ta đó để mà ứng pháp, dùng cái ta đó mà ứng pháp, tức là biết rằng cái ta là hữu pháp, và dùng cái ta hữu pháp đó để mình nhận ra cái bộ mặt thật của nó ở nơi cái thể trực nhiên đó, thì đương nhiên đó là phước điền Phật.
nói con là một vị Bồ Tát, con là vị Bồ Tát, con ở cái quán vị Bồ Tát đó, thì đã kết duyên với hết thảy chúng sanh. Vì chúng sanh vô biên nên xuất duyên cũng vô biên. Lại nói Phật có đại từ đại bi, có mười lực, có bốn vô sở ý, có bốn vô ngại chi, nên dạy cho chúng sanh các không dạy cho chúng sanh đoạn vượt các phiền não, dẫn chúng sanh vào ba cửa đạo, vào niết bàn tịch tịnh, bảo vệ. Cho nên trong kinh có nói phước điền Phật là phước điền vô thượng. Bởi vì phước điền vô thượng này tức là không có chỗ tu đất, mà dùng cái chỗ không tu đất để giải tỏa tất cả mọi cái phạm trù tu đất. À, tất cả các quả vị tu chúng đều có chỗ tu đất. Dùng cái phước điền vô trụ vô đất, vô tu vô chứng đó để giải trừ tất cả những ý niệm về tu chứng. Thì đương nhiên cái đó gọi là đạt trên cái phước điền Phật. Nếu tôi tư duy cái hình dung về cái gọi là phước điền Phật thì từ nó sẽ bị đóng khung vực, và từ nó sẽ có cái phạm trù sanh diệt. Phải hết thảy các pháp đều là do duyên sanh, hòa hợp sắc do duyên hòa hợp sanh nên đều là vô thường. Như vậy vì sao nói phước đức gieo vào niết bàn là vô tận? Đáp: Phật rõ biết từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, các pháp tuy là niệm niệm sanh diệt mà quả báo vẫn nói luôn. Và giờ chúng ta biết là niệm niệm vẫn là nghĩa hơn, niệm niệm vẫn là sanh diệt, mà cái sanh diệt nó trong từng niệm. Nhưng mà niệm mà tỉnh giác, niệm mà trong sáng, tức là chúng ta đã an lập tịnh độ. Nhưng mà khi đã an lập tịnh độ rồi thì muốn cho cái cõi đó nó thường hơn, gọi là thường trú, muốn cho cái cảnh giới thường trú niết bàn thì cái biết rõ là niệm niệm nó luôn luôn tương tục. Nhưng mà niệm niệm nó luôn luôn tương tục ở một cái thể trăm sáng vắng lặng thì niết bàn thường trú. Cũng như chúng ta thắp một ngọn đèn, nếu cái này đủ nhiên liệu thì ngọn đèn đó sẽ luôn luôn được sáng. Nhưng mà nó thiếu đi nhiên liệu thì đương nhiên ngọn đèn nó phải tắt. Cũng như vậy, những ý niệm trong sáng, những ý niệm vô tố vô chấp đó luôn luôn ở trong mọi tình huống, vẫn biết rằng niệm niệm sanh diệt, vẫn biết rằng vạn pháp luôn luôn biến đổi. Nhưng mà ở trong từng cái biến đổi thì lại có cái thường trú bất biến, bởi vì vô niệm vô tu, năng niệm nhưng mà không tính vào niệm. Thì không tu vào niệm tức là niệm nó thường trú, mà đã là tu niệm thì thấy đã có niệm, thấy có niệm có nghĩa là có tướng pháp hiện ra, mà đã là có tướng pháp hiện ra thì định lực vô thường sẽ chi phối. Do đó cho nên chúng ta biết rõ cái điều đó. Cho nên các pháp do duyên hòa hợp sanh nó đều là vô thường. Tại sao lại nói suốt liền gieo vào pháp không gieo vào niết bàn là vô tận? Cái phước liền mà gieo vào niết bàn, phước liền Phật là vô tận. Tại sao? Tại vì không tu không chấp vào niệm sanh diệt, dù đó là niệm trong sáng mà không tu chấp. Nếu đã tu chấp vào cái niệm trong sáng đó thì niệm trong sáng đó lập tức sanh diệt. Ý đó cho nên chúng ta vẫn luôn luôn khởi phát những ý niệm thanh tịnh, khởi phát những ý niệm vô tu vô chấp, bởi vì chúng ta bây giờ không còn tu trên những cái gì, tức là trên những cái đối tượng hiển hình, không tu trên những cái khách trần hiển hư. Nhưng mà chúng ta lại dựa dựng với những cái khách trần hiển hư đó, giữa khách và chủ nó ở một cái thể thống nhất, tức là giữa khách và chủ không có lần lanh, mà giữa khách và chủ nó không có một phạm trù tương đãi. Nhưng mà tức là chúng ta không thấy có đối tượng để đối kháng, mà chúng ta chỉ thấy rằng làm sao tâm đại bi luôn luôn được phát khởi, tức là không có cái đối tượng để đối kháng. Ghét ai
hay là thương ai, hay là giận ai, hay là bực mình ai. Như vậy có cái ai, có cái ai tức là các đối tượng. Và nếu đã là ai không, phải không, ngã không, ai không, tức là ngã không, chúng sanh không, thì đương nhiên không có đối tượng để đối sanh. Thế nếu vậy niệm khởi khởi ra, vì mục tiêu gì? Niệm khởi vì khởi ra vì mục tiêu là an lập tịnh độ. Như vậy cái niệm khởi mà khởi ra để an lập tịnh độ, thì niệm khởi đó phải là từ bi. Cái như vậy, tức là thỏa chúng sanh nguyện. Cho nên ở đây nói rằng, ở đây trong cái phần kinh mới nói rằng là muốn gieo trồng chút tâm thiện căn ở cuối đường Phật, cũng như muốn thỏa tất cả những ý nguyện của chúng sanh đều không, hoặc là muốn gieo trồng thiện căn cuối đường Phật từ sơ phát tâm cho đến thành bậc chánh định chánh giác, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Nếu không tu tập bát nhã ba la mật, nếu không có trí tuệ, thì mình sẽ tu trước mà niệm. Cho nên luôn luôn phải tu tập bát nhã ba la mật, nghĩa là luôn luôn phải có trí tuệ, không? Có trí tuệ dẫn đạo, trong mọi ý niệm đều có mặt của trí tuệ. Nhưng mà không thấy có trí tuệ hiện hữu ở trong niệm thì mới gọi là trí tuệ. Còn nếu nói rằng tôi khởi niệm ra là tôi tỉnh giác hoàn toàn, thì lập tức cái ý niệm như vậy là vô minh. Cái ý niệm mà tôi khởi ra là tôi tỉnh giác hoàn toàn, không? Tôi khởi ra là tôi đã có trí tuệ, tôi đã quán chiếu. Cho nên khi tôi đã quán chiếu, cho nên tôi mới làm như vậy đó. Cho nên tôi quán chiếu rồi tôi mới làm như vậy. Thế mà quán chiếu về cái gì? Cái gì để quán chiếu? Nếu anh có cái để quán chiếu thì thực sự cái vô minh anh nằm ngầm trong ngay trong cái anh quán chiếu đó. Bởi vì bản lai vô nhất vật. Bởi vì tham, bởi vì các pháp tướng của nó thường thường tịch diệt. Như vậy cái gì là đối tượng để anh quán chiếu? Nếu anh còn có đối tượng để quán chiếu là lập tức có năng sở này. Do đó cho nên ở đây gieo tầm thiện căn vào cái thứ là vào phước điện, gieo tầm thiện căn vào phước điện Phật. Nhắc lại, nếu gieo tầm thiện căn nơi phước điện Phật thì từ sơ phát tâm đến thành bậc chánh định chánh giác đều phải tu tập bát nhã ba la mật. Niết bàn là vô tận, hỏi niết bàn là vô tận thì phước đường cũng vô tận. Nhưng vậy thì sao lại nói là từ khi sơ phát tâm đến thành Phật, nếu muốn được quả báo vô tận thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Đáp, phước đường do lực trí tuệ, phước đường là do lực của trí tuệ. Cái lượng phước đó là do cái lực của trí tuệ, tức là do trí tuệ lực, do trí tuệ lực mà có lượng phước. Thì phước đường tức là lượng phước. Như vậy lượng phước do cái công năng tu tập hay là do trí tuệ? Nếu mà người nói là tôi tu thiền định hay là nếu tôi tu bố thí tôi sẽ được phước, thì cái đó nó không gọi là phước thiền Phật, mà cái phước đó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Nếu nói là do tôi bố thí mà tôi được phước điện, nếu do nói rằng tôi sanh hóa mà tôi được phước điện, nếu do tôi nói rằng tôi là coi như là ngồi thiền mà tôi được phước điện, thì tất cả những cái đó là vọng khởi từ cái gì? Từ bên ngoài muốn đưa vào. Nhưng mà bản tâm của chúng ta đã vốn có đầy đủ công đức rồi. Bản tâm của chúng ta vốn đã tham vốn là năng sinh ra môn pháp rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta không nắm vững ra đâu. Cho nên cái tưởng chừng như vậy thì là muốn thành Phật, muốn được vô thượng chánh đẳng giác là phải tu tập mới được. Cho nên phải tu tập bát nhã ba la mật để tủy sạch những cái ý niệm rằng tôi tu để thành Phật. Nếu không có bát nhã ba la mật thì sẽ có ý thức rằng tôi tu sẽ thành Phật. tôi tu sẽ thành Nhân Thánh, thì tất cả những ý niệm như vậy đều là những ý niệm nằm trong cái mầm còn điên đảo, còn vô minh. Niết bàn là do lực công đức, vì công đức là bất sanh bất diệt, cho nên quả niết bàn được thành tựu cũng vô cùng. Bởi vì niết chữ niết bàn đây tức là giải thoát mọi sự trường thừa. Mà cái gì giải thoát? Một niệm vô tu là giải thoát trường thừa. Phát khởi niệm là không tu niệm là giải thoát thoát trường thừa. Mà khi giải thoát thoát được như vậy đã không tu niệm thì niệm đó là hiển ngôn, mà đã là hiển ngôn thì bất sanh bất diệt. Cho nên niết bàn là bất sanh bất diệt. Và khi cái niệm đã không tu thì như vậy á, là cái thể của nó chắc chắn là coi như ở trong cái thể rộng lớn như hư không bao la, và như hư không bao la thì nó không có tướng nhận để mà nói, không có chỗ sanh diệt để mà chỉ bày, cho nên nó vô tận. Vì vậy khi mình biết được cái tâm thể của ta là vắng lặng, là trong sáng như hư không, thì những cái gì, những cái gì, những cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét nó bởi khách trần mà nó nảy sinh, bởi vì có tình duyên với trần thì phải nảy sinh ra thích. Thế vậy thì những cái buồn, cái thương, cái giận đó thì nó, hôm trước tôi đã nói là nó là những cái áng mây, nó đang nổi trôi trên cái hư không băng la của tự tánh. Thế vậy những cái gì giận, giận thương, buồn, ghét, ai thế nào thì đương nhiên những cái đó chính là những cái vọng tưởng điên đảo non khách trần, và nó đã dẫn nhập và nảy sinh ý niệm vô minh tướng chấp của tự ngã. Nó nảy sinh là như vậy. Nhưng nếu chúng ta còn có ý hướng về niết bàn, hay là chúng ta còn có ý hướng về cái gọi là cực lạc, hay là chúng ta ý hướng về cảnh giới tịnh độ, thì những ý hướng đó nó lập tức làm bị nó lập tức biến thành một bức tường làm nghẽn lối như vậy. Ý hướng như vậy là bức tường làm nghẽn lối niết bàn. Bởi những ý hướng về niết bàn, muốn niết bàn là cái gì? Muốn cái niết bàn nó như thế nào, mà không dung niết bàn như thế nào. Nếu chúng ta tu duy về niết bàn để đạt đến cái niết bàn theo cái sự tu duy, tức là chúng ta đã đóng khung niết bàn và biến cái ý tưởng tu duy đó trở thành bức tường. Cho nên nói là nghĩa là niết bàn không là xuất hiện. Quan thế xuất đường Phật,
cho nên đây nào không tâm muội vô tướng, tâm muội vô tác, tâm muội
để quan thế gian là vô thường.
Chẳng khi mà đã quan thế gian vô thường,
mà muốn quan rõ được thế gian vô thường thì chúng ta phải vào không tâm muội, phải vào vô tướng tâm muội, phải vào vô tác tâm muội.
Không, tức là vạn pháp tánh không, tướng tức là chân tướng của vạn pháp đều ở nơi cái thể tánh lặng.
Nó không có chủ tác,
như vậy các pháp không có chủ tác, không có dạng tiếng, nhưng mà nó vẫn có tướng như thường. Nếu vậy nó có tướng là do duyên hợp,
mà nếu là nó có tướng thì ta dự định tùy duyên để sử dụng cái tướng đó, mà không bị cái tướng nó trói buộc, dù đó là âm thanh, dù đó là ý niệm cũng do tướng duyên hợp. Âm thanh chúng ta nói ra cũng do tướng duyên hợp. Như vậy thì nếu chúng ta tu vào âm thanh, nếu chúng ta tu vào ý niệm
thì rõ ràng chúng ta đã thích nghi cái chân như tánh của chúng ta, nghĩa là thích nghi cái bản lai diện mục của chúng ta.
Thế nên chúng ta không có bị vướng mắc vào cái chỗ đó. Kinh muốn được
chư Phật khắp mười phương tán thán danh hiệu của mình thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tức là Bồ Tát á, Bồ Tát mà muốn được Phật khen ngợi mình thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Một câu hỏi đặt ra, Bồ Tát đã quán pháp không, đã chứng được ngã không và pháp không, được vô ngã, tại sao nay lại muốn được tu Phật tán thán danh hiệu của mình? Cái pháp đặt ra như vậy. Đáp, Phật pháp có hai môn, đó là thế tục môn và xuất thế tục môn. Tức là Phật pháp có hai môn. Nhưng mà về thế tục môn, người tu tuy rằng đã biết các pháp đều là giả danh, nhưng muốn tu Phật ân chứng đạo vô thượng Bồ Đề, nên muốn được tu Phật tán thán danh hiệu của mình. Lại nữa, Bồ Tát muốn tin chắc chắn là mình đã được A Bệ Phạt Thí, tức là bất cứ chuyện gì chưa, nên muốn được Phật ân chứng. Vì sao? Vì chỉ có Phật mới thấy được công đức của người tu, mới như Phật tán thán mà chẳng lầm lẫn. Phật là bậc nhất thiết chủ trí, nên những lời tán thán của Phật là như thật tán thán, chẳng có tăng cũng chẳng có giảm. Bởi vậy người tu hành chỉ muốn Phật khen ngợi công đức của chính mình. Như vậy Bồ Tát muốn được Phật tán thán thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Mà Bát Nhã Ba La Mật chính là Phật. Bát Nhã Ba La Mật chính là nhất thiết chủng trí. Như vậy cái người tu mà muốn được tán thán, có nghĩa là người tu mà muốn rằng cái mục tiêu của mình là phù hợp với chân lý tính thì phải sao? Phải có sự chứng chứng của trí tuệ siêu việt, ý nghĩa là phải có sự chứng chứng của nhất thiết chủng trí. Cho nên gọi là có sự ân chứng, có sự tăng thanh. Bởi vì mình làm cái pháp đô thi đó, nhưng mà nếu không có Bát Nhã Ba La Mật làm chủ đạo, nếu không có Bát Nhã Ba La Mật tăng thanh, thì đương nhiên cái đô thi đó sẽ trụ trên cái gì để đô thi? Như lấy một niệm trụ trên tướng đó để đô thi, thì rõ ràng rơi vào xuất tham, rơi vào chúng sanh đạo. Hoặc là rơi ngay vào là gọi là coi như niết bàn đạo. Như vậy thì phải có Phật tán thán. Bồ Tát là cái gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình, là một ý niệm trong sáng. Nhưng mà ý niệm trong sáng như thế nào? Tôi có ý niệm trong sáng, chị không biết là tôi có ý niệm rất là trong sáng. Khi mà tôi đã phát khởi một ý niệm trong sáng mà không có trí tuệ chứng chứng, thì ý niệm trong sáng này là tu trong cho tôi. Tu đi cái tự nhã. Như vậy phải được Phật tán thán, có nghĩa là phải được trí tuệ, phải là nâng cấp lên, phải được trí tuệ kiểm chứng và tăng trưởng, làm cho nó được tăng trưởng. Và nó phù hợp với thân như tính, có nghĩa là nó phù hợp với cái niết bàn, phải cái niết bàn gọi là vô vi niết bàn, nó phù hợp với cái chân thực của niết bàn. Cho nên Phật tán thán là chân thật. Lời tán thán của Đức Phật là chân thật, có nghĩa là lời tán thán phát xuất từ trí tuệ siêu việt đó, lời chứng chứng từ trí tuệ siêu việt đó, thì lời chứng chứng đó mới thật sự là đúng. Còn tất cả những sự chứng chứng khác nó đều có tư pháp là. Cho nên khi chúng ta nắm vững cái vấn đề đó, thì chúng ta mới thấy là hai pháp môn, thế tục môn và xuất thế tục môn. Và khi mà chúng ta đã tu trên Bát Nhã Ba La Mật đó, tức là nhất thiết chủng trí đó, để mà kiểm chứng công việc của mình làm, đó gọi là Phật ân chứng. Tại vì chúng ta đã học đi tới cái đoạn đường này rồi, thì chúng ta không còn có cái năng sở, cho nên nhiều khi tôi nói nó hơi lạ tai. Bởi vì có năng sở tức là phải có Phật ân chứng quá. Phải có Phật ân chứng, phải có Phật tán thán Bồ Tát thiện trí, hay là tán thán Bồ Tát diệu gì diệu thiện như thế nào, đúng không? Phải có tán thán, nghĩa là phải có Phật tán thán đàng hoàng. Thầy nói như vậy Phật bỏ để bên.
Bởi vì dùng trí tuệ soi xét hành động của mình là tán thán, là chiêm ngưỡng. Bởi vì tán thán cái gì? Tán thán chiêm ngưỡng, cúng dường lễ bái, tức là cái đó biết quy ngưỡng về tâm, biết tham, biết sinh tán cái chút chân tâm vắng lặng của mình. Đó chỉ có trí tuệ, tức là cái diệu dụng tùy duyên của chính mình. Cho nên đặt quen thì như có, nhưng mà cũng như không. Cũng chẳng phải có và cũng chẳng phải không. Đọc ra là tưởng tùy duyên, mình phải tạo Phật tăng thang, bởi vì Bồ Tát phải có tên chứ. Bồ Tát có tên, nhưng mà thật sự cái nghĩa của Bồ Tát nghĩa đó, Bồ Tát nghĩa có nghĩa là ý niệm trầm sáng. Những ý niệm trầm sáng đó phải được bát nhã ba la mật kiểm chứng. Chứ tôi cũng trầm sáng vậy, tôi cũng có niệm trầm sáng vậy. Chỉ có nó không có niệm trầm sáng thôi, còn tôi lúc nào cũng có niệm trầm sáng cả. Niệm trầm sáng của tôi là tại vì cái định kiến của tôi. Cái niệm trầm sáng của tôi là bởi vì cái định kiến của tôi. Cái niệm tâm sáng của tôi là theo cái ý của tôi, mà khác ý của tôi là không tâm sáng, chắc chắn như vậy rồi. Cho nên là mới tranh cãi nhau, nói cái pháp ra là để tranh cãi nhau, mà nói pháp còn tranh cãi thì đương nhiên là còn tà kiến, còn vô minh. Pháp Phật không có tranh cãi. Cho nên Bồ Tát phải luôn luôn theo Phật và phải tùy thuận Phật. Như vậy mới an lập chánh giới tịnh độ đấy. Hỏi tâm Phật bình đẳng, chẳng có phân biệt, là vì sao phải sáng tán Bồ Tát? À, đáp, tuy Phật chẳng phân biệt, anh chẳng có thương, chẳng có ghét, nhưng do tâm đại bi thương xót chúng sanh, do muốn vùi đất chúng sanh vào Phật đạo, mà Phật tán thán danh hiệu và công đức của các vị Bồ Tát, thì Phật luôn luôn thương xót chúng sanh, cho nên sẽ tán thán Bồ Tát. Chúng sanh hay giận, chúng sanh hay buồn, chúng sanh hay hờn, thì Bồ Tát á, cái tâm của Bồ Tát lúc nào á cũng hòa hoan hỷ, thì khi khởi một niềm hoan hỷ thì lập tức Phật sẽ tán thán của niềm hoan hỷ chứ để rồi. Để rồi chúng sanh nó khổ đau. Để lập tức tan tan cái niềm hoan hỷ, để lập tức nâng cấp cái niềm hoan hỷ đi lên, để xóa đi, để độ cái chúng sanh buồn, để độ cái chúng sanh bực, để độ cái chúng sanh hờn, chúng sanh giận. Như vậy thì sao? Thì Phật phải luôn luôn tan tan. Cái Phật thì đâu có phân biệt. Đó là nhưng mà vì Phật thương chúng sanh, cho nên phải tan tan Bồ Tát. Đó là Phật thương chúng sanh cho nên phải tán thán Bồ Tát. Nghĩa là Phật là bát nhã ba la mật, là gì? Là nhất thiết chủng tri, đứng trên cái thể, cái đỉnh cao của trí tuệ, thì nhận ra cái ý niệm đó là ý niệm không Bồ Tát, nhận ra cái ý niệm đó là làm cho chúng sanh được giác ngộ, thì hãy lập tức tán thán cái ý niệm làm cho chúng sanh giác ngộ, để đẩy nó về chúng sanh kia. Chúng ta này chúng sanh nó dữ quá. Đó là mà lần chúng sanh là lần nào, chúng sanh lần nào, chúng sanh không có lần nào hết, tự nhiên nó khoái làm chúng sanh vậy thôi. Tự nhiên nó khoái, nó thích thú hơn ta, nó thích thú nghĩa là tự nhiên nó thích hơn, nó thích nghĩa là muốn chửi, muốn giận, muốn hờn vậy. Mà tại sao vậy? Tại vì phải có Phật chủ đạo, nghĩa là phải có trí tuệ siêu việt của chủ đạo. Phật tán thán siêu vị Bồ Tát nhằm hai mục tiêu: tán thán người mà gọi là tán thán mà người mà tinh tấn tu là nhằm phá những ác ma. Như vậy tán thán ý niệm trong sáng, tán thán ý niệm thiện, tán thán ý niệm từ bi là nhằm phá ý niệm ma, nhằm phá ý niệm xấu ác. Phải tán thán. Tán thán Bồ Tát là nhằm khuyến dụ chúng sanh sự nhất tâm cung kính Bồ Tát. Như vậy những ý niệm nào còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương, còn bực mình ai, thì hãy cung kính Bồ Tát. con kính Bồ Tát là con kính cái từ bi á, có một cái niềm hoan hỷ, một cái là lập tức lễ thay cái niềm hoan hỷ đó ngay, chung sanh cái lễ thay ngay, không được cử lại. Ai bảo như vậy? Dạ Phật bảo như vậy, nhớ lo lời Phật dạy. Và cái là đứng trên đỉnh cao của trí tuệ mà dạy nó, chứ không thì nó nghịch chướng lắm, chịu không nổi, nó tăng trở. Hỏi Phật sáng tháng Bồ Tát bằng cách nào? Thì Phật sáng tháng Bồ Tát bằng cách nào? Đáp: giữa đạo chung Phật khiến cho chúng sanh vào được vi diệu thậm thâm pháp tan tháng Bồ Tát giữa đại chúng, tức là giữa những cái tình chung sanh trời ơi có những ý niệm quan hệ, thì đương nhiên phải làm sao tăng thăng cái niềm quan hỷ, cho cái niềm quan hỷ đó nó được bền vững, nó được kiên cố, nó được bất thối chuyển. Phật tăng thăng Bồ Tát để Bồ Tát bất thối chuyển, không thối chuyển à. Nếu suốt buổi chiều nay mà giận, nhưng mà có một cái, thì như thấy giận chí. Cái ý niệm giận chí là Bồ Tát xuất hiện rồi. Thì lập tức Đức Phật hiện ra ngay trước Bồ Tát, tăng thăng Bồ Tát đúng đúng dần chi đó là tăng thăng ngay. Thế chứ nhiều lúc đó kêu Phật cũng thay, kêu Bồ Tát cũng xong, thì bây giờ mình phải tự làm Phật rồi mình cũng tự làm Bồ Tát luôn. Cái gì kêu trời không thấu mà ta nói kêu trời không thấu đó. Thì mình phải tăng tháng ngày. Thế nói con thì cũng muốn hoan hỷ, nhưng mà nghĩ lại cũng tức quá. Thì cái niệm mà nghĩ lại như vậy thì đúng là Phật đi bắn à. Cũng nghĩ lại mà Phật nghĩ luôn cái hiện hữu lúc đó, hiện hữu gấp à. Phật tăng thân Bồ Tát là cái này. Có thời Phật nói vị Bồ Tát này sẽ vào được pháp không, đã trải được lòng từ bi đối với hết thảy chúng sanh, đã được vô sanh pháp nhẫn, thường khởi tâm nghiệp, các nghiệp thiện ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý. Ở thân, ở khẩu ý, bởi vì ta cái này nó tạo cái nghiệp mà. Ta tốt, nó gọi là gì đó. Thì người ta có đọc cái bài vậy. Tội do thân khẩu ý phát gì? Phát sinh. Tội là từ thân khẩu ý phát sinh ra. Nhưng mà đằng này khi mà có một ý niệm tâm sáng, cái ý niệm tâm sáng vừa phát khởi như vậy á, thì thân cũng vậy, thân cũng tùy theo cái ý niệm tâm sáng đó. Khẩu cũng tùy theo cái ý niệm tâm sáng đó. Nếu được Phật dẫn đạo, nếu được ta ý niệm tâm sáng được vừa lé khởi lên Phật dẫn đạo, thì lời nói phát liền, lời nói trở thành lời nói chân thật. Thì mà lời nói chân thật là sao? Là nói cho người ta an tâm là chân thật. Thì loại từ này sao có một việc gì mà khi mình nói mà làm cho người khác về nằm ngủ được yên, đó là lời nói chân thật. Về sau này cái cuốn lưỡi khi mình le ra sẽ trùm ra khỏi, sẽ trùm hết tam thiên đại thiên thế giới. Lời nói nó là lời nói chân thật, lời nói không hư dối. Bởi vì nói sao? Nói dối người ta bực mình, nói lũ đôi chiều người ta cũng bực mình, không an tâm. Nói lời siêu dịch người ta cũng không an tâm. Nói lời rung mát người ta cũng không an tâm. Như vậy nói cái gì mà người ta an tâm là chân thật. Vậy. Mặc dầu không thấy mà vẫn nói thấy được. Bởi vì mình lời nói chân thật là sử dụng luôn trong cách đó. Nói dối tức là không thấy mà nói thấy, nói lời thu dệt tức là vẽ đánh thiên tranh, nói lời hung hát chửi mắng thậm tệ, nói lưỡi bôi chiều thập lạy bánh xe,
thì đương nhiên những cái đó là những cái không nên, không nên sử dụng. Nhưng mà Bồ Tát sử dụng luôn bốn cách đó, luôn bốn cách đó trở thành chân thật, cũng nói dối, cũng nói lưỡi lưu chiều, cũng nói lời chân, à, cũng nói lời hung ác, cũng nói lời xuyên dệt, nhưng mà hoàn toàn là chân thật. Vì chỉ mục tiêu là muốn giải thoát phiền não, muốn giải thoát sự bất an của chúng ta.
Cho nên khi mà chúng ta đã liễu cơ sở cái vấn đề đó,
tuy à xin lỗi, tội từ cái nghiệp thân khẩu ý mà nó phát sinh, tuy ở trong sinh tử mà vẫn niết bàn, à, thường thở ra, à, xin lỗi, đạt đến cái chỗ là trải lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh đã được vô sanh pháp nhẫn, nhưng khởi các cái nghiệp nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, thì tuy ở nơi chúng sanh, ta xin lỗi, tuy ở nơi trong sanh tử mà vẫn có niết bàn, thì tu ở nơi ba giải thoát môn mà chẳng rời bỏ bản nguyện lợi thành. Như công đức như vậy thật là vô cùng to lớn, tức là tuy vẫn quán không vô tướng vô ta, khi mà đã quán các pháp là tánh không, tất cả cái chân tướng của vạn pháp đều là tướng năng là vô tướng, không có một cái dạng tướng nào nhất định và không có chủ tác, như vậy cũng chẳng có cái việc gì phải làm cả. Nhưng mà Bồ Tát vẫn hành pháp đối với chúng ta, cho nên tuy đã vào ba giải thoát môn, tức là không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn, mà chẳng rời bỏ bản nguyện lợi sanh, tuy ở thanh sanh tử mà vẫn tu ở niết bàn. Nghĩa là niệm niệm vẫn sanh diệt, niệm niệm vẫn luôn luôn biến đổi, nhưng mà trong những niệm niệm biến đổi đó không tu niệm, cho nên ở trong cơ thể bất sanh bất diệt. Vì không tu niệm tức là không bị niệm dẫn, mà không bị niệm dẫn thì không còn có cái nghiệp thân khẩu ý, mà đã không nghiệp thân khẩu ý nhưng mà vẫn dùng thân khẩu ý, vẫn thấy rõ rằng ta vẫn có những cái lưu hoặc, vẫn có cái buồn, vẫn có cái giận, vẫn có cái thương, vẫn có cái ghét, nhưng không tu trong cái buồn, cái giận, cái thương ghét thường tình như khi còn là chúng sanh vô minh. Mà bây giờ cái giận là để cho người ta bớt đi chơi vậy bà, người đã được đó, cũng có cái hờn, cũng có cái giận, cũng có cái thương, cũng có cái ghét, nhưng mà trong tất cả những hành pháp giận ghét buồn thương đó cũng chỉ là diệu pháp và không tu vào bất cứ một cái pháp nào ở trong đó cả. Cho nên ở trong cái thể niệm vô niệm này,
có thầy Phật Thích Bồ Tát này thì được vô sinh các tha như sẽ làm đại thần đại thần thương buồn vì chúng sanh hành đại bố thí, nhưng dùng hiểu dưới bao châu để bố thí đem lại thân vị no ấm cho nhân dân ở đất nước. Các thầy Phật nói thì Bồ Tát này đem đầu mất và em chỉ bố thí, Bồ Tát này bố thí chẳng hề thiết thân mạng được như vậy, đem lại vào các vị và được đầy đủ các thành thân. Các thầy Phật nói thì Bồ Tát này sẽ khổ hạnh mà vẫn chẳng mất, cho rất khó làm. Đồ tát này có trí niệm vọng lớn như vậy, có làm đại trí như vậy, thường thái là Phật như vậy, Phật là thí ngữ, Phật là trang trang các thành phố trí hạnh trì giải hạnh nhẫn nhục ở nơi các Bồ Tát, nhanh thoát khỏi được chín ân thân tội ở đây chúng ta. Như vậy thì số thân các nhà ta là làm tố trong cái chỗ gọi là nhất thiết chúng trí, mà để dẫn đạo tất cả những chuyện thân và thiện thiện các được tâm thưởng để gieo vào đất Phật, là tiếp thu phước điền Phật. Và luôn luôn tăng tăng những ý niệm tâm an, luôn tăng tăng những ý niệm đem lại sự an lạc cho mình, cho chúng sanh, độ thoát tất cả những ý niệm điên đảo. Như vậy luôn luôn tăng tăng những ý niệm nào mà đã độ thoát những ý niệm điên đảo để trở về những cái chỗ vô niệm, để trở về nơi cái chỗ nó đỉnh cao của chúng ta. Như vậy tức là trong cái phần mà chúng ta hôm nay đã trình bày. Bồ Tát ngay ngay một điểm có thể ứng hiện các hình xa thế giới Phật trong mười phương thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật.
Và để chúng ta thích nói hay là chúng ta tới đây nghỉ nghỉ à? Nhưng mà chúng ta tới đây nghỉ và có nhiều vị ở xa quá, thiếu xe cộ phương tiện di chuyển.
Hôm nay chúng ta còn cái phần cuối của cái tập 3 để sang tới cái tập 4. Thì cái phần cuối này trong cái phần kinh vẫn là phẩm thứ nhất, Bồ Tát muốn nơi một niệm có thể ứng hiện khắp hành xa thế giới Phật trong mười phương thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Đó, muốn nơi một niệm có thể ứng hiện khắp hành xa thế giới Phật trong mười phương thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì ở đây muốn nói là Bồ Tát có thần thông lực chỉ trong một niệm thôi thì có thể biến hóa ứng nghiệm khắp mười phương thế giới một niệm. Trong đây có vấn đề đặt ra báo của chúng sanh nhiều không thể nghĩ bàn, lực của thiền định thứ hai là lực của thiền định và của đại chúng tọa thiền không thể nghĩ bàn, thứ ba là lực của Long Vương không thể nghĩ bàn, thứ tư là Phật lực chẳng thể nghĩ bàn. Thần thông lực của Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Khi Bồ Tát vào thiền định có đầy đủ thần thông lực rồi thì ở nơi một niệm có thể ứng hiện khắp mười phương thế giới. Và chỉ có Phật của các vị đại Bồ Tát thì mới có cái thần thông lực này. Lại nữa, Bồ Tát có vô sanh nhẫn lực phá được các vô minh phiền não nên nơi một niệm có thể biến hóa thành vô lượng thần. Lại nữa, Bồ Tát có trí huệ lực nên có thể chuyển lớn thành nhỏ, chuyển nhỏ thành lớn, biến vô lượng kiếp thành một ngày, chẳng có gì ngăn ngại. Bởi vậy cho nên nguyện gì mà Bồ Tát chẳng được đầy đủ. Trong kinh Duy Ma Cật có nói Bồ Tát có thần thông lực siêu việt mười phương thế giới, biến bảy đêm thành một kiếp. Phải, do nhân duyên gì mà ở nơi một niệm thì Bồ Tát có thể đi đến khắp mười phương thế giới vậy? Đáp, đó là do Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật lực thì mới được như vậy. Đó, thế là như vậy chúng ta thấy rằng trong cái phần này, thế mình muốn một niệm mà ứng khắp cả mười phương thế giới đó, thì
phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Và ở đây chỉ có nói Phật và Bồ Tát mới có cái lực này. Đó. Bởi vì đạt đến cái chỗ vô sanh bất nhẫn thì mới có cái lực này. Cái chữ vô sanh pháp nhẫn ở đây có nghĩa là chẳng thấy có mình nhẫn, chẳng có thấy có cái đối tượng để mình nhẫn. Đó. Và chẳng thấy có cái pháp nhẫn để mà tu tập. Cho nên đạt đến cái chỗ gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bởi vì thể của tất cả các pháp là vô sanh. Từ nơi vô sanh đó mà sanh, như là cái sanh ấy. Mà từ nơi vô sanh thì cái sanh đó là do duyên mà sanh. Cho nên một niệm mà trú trước ở duyên cảnh thì không thể nào mà chu khắp cả hàng xa thế giới được, cả mười phương thế giới được. Một niệm khởi là do căn và tầng, sở dĩ có cái niệm khởi tức là do căn và tầng nó duyên với nhau thì mới có niệm. Đó. Mà một sát na tức là một phần bảy của dây ấy, thì nó gồm có 60 niệm khởi. Một phần bảy của dây thì chúng ta có 60 niệm khởi. Như vậy thì trong một cái chớp mắt á, trong một cái chớp mắt thì chúng ta có thể phát khởi ra vào khoảng chừng 20 đại niệm. Như hôm trước tôi đã niệm. Chỉ mình niệm thì do đâu? Do đâu mà có niệm? Do đâu mà có cái thấy cái hoa, tôi biết cái hoa này màu tím, tôi nhìn cái này tôi biết cái micro, tôi nhìn cái này là tôi biết quyển sách. Thì cái biết đó tức là niệm khởi đó. Tức là nó là cái ảnh phần của tâm, nó là cái phân gian hiển hư của tâm chứ không phải là tâm. Cái biết đó là cái biết phân biệt, cái biết đó, cái biết mà phân biệt trên chú trên hữu vi tập tướng để mà phân biệt đó. Thì cái biết đó được gọi là vọng tâm. À. Cái biết sinh hữu vi pháp tướng tức là biết tăng tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của một pháp. Biết tăng tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của một pháp tức là chú sinh hữu vi pháp tướng để mà biết. Tánh của nó, tánh của nó thí dụ như lửa thì nó là tánh nóng, tương sang thế thì cái thể khí, cái tác dụng là để là thiêu đốt, vân vân. Cái nhân duyên tác tạo lửa như vậy cho nên phải biết sử dụng lửa. Sử dụng lửa như thế nào thì nó có ích lợi, và sử dụng lửa như thế nào thì nó đem đến sự tác hại. Đó. Thì như vậy cái biết là tu tinh pháp tướng hữu vi. Cái tướng lửa đó là tướng duyên học. Cái danh tự lửa không phải là cái tướng lửa. Danh tự lửa, cái danh tự lửa tức là người ta thấy cái dạng như vậy đó thì người ta đặt ra cái danh tự lửa. Như vậy thì tu trên cái tướng lửa để mà phân biệt tân năng tướng sáng thể khi dụng thiêu đốt chẳng hạn. Thì như vậy tức là cái biết, cái biết do vỡ căn và tầng nó duyên tác với nhau. Nhưng mà cái biết một pháp là biết được tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của cái pháp đó, thì đương nhiên mình có thể sử dụng pháp một cách vi diệu. Nhưng cái biết đó chưa phải là cái biết toàn tri, cái biết như vậy ấy, chưa phải là cái biết gốc gác. Tôi biết cái tánh thần đó là tánh nóng, cái tướng đó là nó dữ dằn, cái thể của nó là chưa bị bệnh truyền nhiễm, cái lực của nó rất là mạnh mẽ. Vì vậy cái biết đó cũng là dựa trên hữu vi pháp tướng để mà biết, chứ không phải là cái biết rốt ráo, không phải là cái biết toàn thị, không phải là bậc chánh biên tri, tức là chấp biết tất cả. Cái biết nó không đủ sức để mà gì? Tức là ứng pháp, ứng hiện khắp mười phương thế giới. Trong một niệm mà ứng khắp mười phương thế giới thì cái biết đó phải là cái biết toàn thị, cái biết về bản thể của vạn vật vũ trụ. Cái biết rõ rằng rằng vạn pháp, phải không? Là vạn vạn pháp đó, nó nảy sinh là do cái tướng duyên hợp, và nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn biến động. Nhưng mà nó biến động mà thực sự ra cái thể của nó vẫn chưa từng sanh diệt, cái tướng của nó là biến động nhưng mà cái thể của nó chưa từng sanh diệt, cái thể của nó tức là vẫn ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng. Cái thể của nó sẽ tịch dương vắng lặng, mặt ngôn ngữ, mặt suy lược. Vì vậy khi tôi biết rằng cái thể của lửa là mặt ngôn ngữ, mặt suy lược, cái thể của tâm là gì? Cái thể của tâm là thanh tịnh, là an định, là vô vi, tuyệt đối, không có chỗ để chỉ bày. Nhưng mà bây giờ trước duyên trước cảnh có căn và có trần, tôi khởi niệm biết và tôi biết phân biệt rằng cái đó là lớn hay là nhỏ, cái đó là dài hay là ngắn, cái đó nó thuộc về thời gian lâu hay là mộng, thì cái biết đó là tu trên pháp tướng hữu biệt. Cái một cái biết như vậy để rồi phân biệt dài ngắn, tốt xấu, lâu hay là mau, lớn hay là nhỏ, để rồi sao? Để rồi sanh ưa thích hay là sanh ghét bỏ. Thì như vậy tức là tôi chưa nhận ra được cái bản thể của nó. Như vậy thì cái niệm khởi mà do tham cái niệm khởi đó, cái niệm khởi do mới chân và tầng duyên với nhau, và với một cái biết giản đơn như vậy đó, cái biết đó mặc dù tôi biết rõ tánh tướng thể lực tác dụng, nhưng mà tôi chưa biết cội nguồn của nó. Tôi nói rằng là tánh của nó là tánh nóng, lửa tánh của nó là tánh nóng. Nhưng mà thật sự cái thể tánh của lửa là gì thì nó lại khác. Cái thể tánh của lửa nó là thực nhiên vắng lặng, nó là đi về cái bản thể uyên nguyên của nó. Còn cái biết là tánh nóng, tức là biết cái tánh của cái tướng duyên hợp, chứ không phải là biết cái thể tánh của nó. Nó nói rằng là tánh của nó là cái tánh nóng, hay là tướng của nó là tướng sáng. Thì cái tướng sáng này, tức là cái tướng do bởi tướng duyên hợp, do bởi cái duyên hợp. Cái tướng sáng của lửa là do bởi duyên hợp. Nhưng mà tột cùng của cái tướng của lửa là gì? Tột cùng cái tướng của lửa vẫn là tịch nhiên vắng mặt. Đó. Thế như vậy thì cái tôi vừa nhìn thì tôi rõ ngay là cái cội nguồn của lửa là tịch nhiên vắng lặng, cái cội nguồn của cái hoa này cũng là tịch nhiên vắng lặng, cái cội nguồn của cái micro này vẫn là tịch nhiên vắng lặng. Như vậy thì tất cả các cái pháp của cái thể của nó là bình đẳng tánh không, bình đẳng tánh không, tịch nhiên vắng lặng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt luôn. Người biết như vậy tức là cái biết toàn tri, ứng hiện khắp mười phương thế giới, không một chỗ nào mà không ứng hiện được. Nghĩa là ngay trong một niệm nó có thể ứng hiện khắp mười phương thế giới, mà không một chỗ nào mà Bồ Tát không ứng hiện. Bồ Tát tức là nói cái niệm mà tâm sáng cái biết còn ti đó đã gọi là Bồ Tát, nó là Phật. Cho nên ở đây chỉ nói là Phật và Bồ Tát mới ở trong một niệm tức hiện khắp mười phương thế giới. Nhưng mà khắp mười phương thế giới là cái gì? À, khắp mười phương thế giới là chỗ nào? Khắp mười phương thế giới là chỗ nào? Tức là không có chỗ nào cả. Chỉ là bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, thì khi cái biết toàn tri nó hiện hữu, cái thực tại tuệ giác nó hiện hữu, thì lúc đó là nhận ra được cái thể của các pháp. Mà khi đã nhận ra được cái thể của các pháp là tùy duyên để mà ứng pháp. Khi được tùy duyên ứng pháp thì bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào cũng có thể tùy duyên ứng pháp và cũng rỗng rang tự tại. Thì đừng có đòi hỏi gì cái chữ mười phương thế giới. Nghe cái chữ mười phương thế giới là mình hình dung cho nó to lớn như vậy, bởi vì nó không có đầu mối và không có chung cuộc. Nó đã nói rằng vạn pháp không có cái đầu mối và không có chung cuộc, thì mình ngồi mình lại hình dung đến cả cái mười phương thế giới. Ngay cái ức tưởng về mười phương thế giới cũng là một ý niệm, một cái ý niệm duyên đạo. Thì điều này có thể là chúng ta hơi khó hiểu, nhưng mà thực tế nó như vậy. Nó không lớn mà cũng không nhỏ. Trong một hạt cải có thể chứa cả tam thiên đại thiên thế giới. Trong một hạt cải có thể chứa được tam thiên đại thiên thế giới khi mà Bồ Tát đã dùng thần thông lực. Khi Bồ Tát dùng thần thông lực thì Bồ Tát đâu có thấy cái nào lớn hay là nhỏ. Nhưng mà chúng sanh thì đương nhiên cái niệm của chúng sanh là tu trên pháp tướng, cho nên phải có thấy lớn nhỏ. Còn đang nói rằng Bồ Tát Phật thì chẳng có tu trên pháp tướng đó, chẳng thấy rõ các pháp tướng đều là viễn hư. Thì như vậy cái gì lớn và cái gì nhỏ, trong khi cái thể của các pháp vẫn là tịch nhiên phán lại. Như vậy nhỏ hay lớn đó là sự ức tưởng. Mà đã là ức tưởng thì sao? Thì sao? Đã là ức tưởng thì tất cả cái được gọi là lớn theo cái ức tưởng và cái được gọi là nhỏ theo cái ức tưởng đều là bình đẳng tánh không. Cho nên mới nói rằng họ hạt cải. Cho nên nó mới nói rằng tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới cũng là tánh không, mà hạt cải kia vẫn là tánh không. Nhưng mà khi nói hạt cải thì người ta hình dung tới cái nhỏ, mà khi nói tam thiên đại thiên thế giới thì người ta lại hình dung tới cái lớn. Như vậy vẫn là tu trước, không? Danh ngôn vẫn là tu trước giả tướng. Cho nên muốn một niệm mà tu khắp cả mười phương thế giới thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Bởi vì tu trên cái bát nhã ba la mật sẽ thấy rõ các pháp bình đẳng tánh không, cái thể của nó vẫn là tịch diệt vẫn là. Cái này thì tôi thường hay đập ly đập lại hoài. Thế nhưng mà chúng ta vẫn không thâm nhập được. Đức Thế Tôn cũng có thể lặp đi lặp lại đến 22 năm, nhưng mà rồi cũng có bao nhiêu người thâm nhập cả, vẫn là cái thể của nó vẫn là tịch dương vắng lặng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái hoa này, chúng ta có ngay khi mình nhìn đó, ngay trong cái thực tại đó, thì chúng ta có thấy nó là tánh không không? Ngay trong cái thực tại đó, chúng ta có thấy nó là tịch dương vắng lặng không? Đồng ý thì chúng ta cũng có thể sẽ hiểu, chúng ta có thể biết, nhưng mà chúng ta đã là trong cái phần kinh này, Đức Thế Tôn chỉ dạy là Bồ Tát muốn nơi một niệm ứng hiện khắp hàng xa thế giới Phật, ở trong mười phương thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì bất cứ nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào, thì trong một niệm cỡ đó có thể suốt biết và suốt biết rõ ràng rằng vạn pháp tánh không, suốt biết rõ ràng rằng tất cả các cái đối tượng, các cái pháp vừa để nghe, để thấy, để nếm, để gửi và để xúc chạm và để duyên với nó để mà sanh khởi, thì tất cả những sự sanh khởi đó vẫn là hiện hư và đối pháp kia nó vẫn là hiện hư. Như vậy cả cái hiện hư này và cả cái hiện hư của đối pháp, hai cái đó cùng một thể tánh không. Như vậy bất cứ nơi đâu cũng có thể ứng hiện được, bất cứ nơi chỗ nào cũng có thể có mặt mũi của mình. Đó. Cho nên nghĩa là muốn ứng hiện trong một niệm mà ứng hiện khắp hành xa thế giới Phật. Thế giới Phật là thế giới nào? Nghĩa là thế giới Phật, tức là nói về cái gì? Nói về cái thực tại thể giác đó, cái thế giới Phật tức là sự tỉnh giác ở trong đương niệm, đó là thế giới Phật.